Thành ra chính đó nó phải biết là cái chỗ mà nhiếp Phật, nhiếp của Đức Phật đó, nó ở chỗ nhiếp chúng sinh đó, thì phải thành Phật. Mà khi Đức Phật đặt ra cái luật, thí dụ Đức Phật chế ra cái giới luật như vậy đó, thì tự nhiên là mình nghe nó không có khác gì thế gian hết đó. Thì bên đạo Thiên Chúa người ta nói là không được sát, không được giết, thì bên đạo Phật nó được sát sinh, nhưng mà không có giống nhau. Nếu mà mình nghe lời Chúa mình làm là nó thành con đường Chúa, mình nghe lời Phật mình làm là nó thành con đường Phật, chứ nó không có giống nhau. Thành ra mình đừng có thấy cái mặt bên ngoài, những cái danh nghĩa bên ngoài giống nhau mà mình cho là giống nhau, rồi mình bảo mình kết luận thì đời cũng vậy, đạo cũng vậy thôi, nơi nào cũng làm thiện thôi. Nó không có phải như vậy. Đạo Phật không có chỉ có làm thiện, đạo Phật là tịnh tâm, rồi giải thoát, rồi trí huệ, chứ không có làm thiện để rồi luân hồi cứ sống trong đó, cứ ân cứ oán, rồi nay thương mai ghét, nay nắng mai mưa, cứ như vậy hoài. Đạo Phật có con đường giải thoát ra khỏi đó và cứu độ cái đó. Thành ra nó bước đi cũng từ những cái bước đầu là không làm ác, nhưng mà nó đi đến cái kết quả đó là cái kết quả thành Phật. Còn mình ở trong thế gian đó, mình cũng đi cái bước không làm ác mà nó cứ lòng vòng ngoài, nó cứ đi vòng tới vòng lui, là muôn triệu kiếp vĩnh viễn nó cứ vòng tới vòng lui trong lục đạo luân hồi thôi. Thành ra mình biết rằng là do đó cho nên khi mà mình làm một cái điều tốt nào đi chăng nữa, cái người Phật tử của mình thì mình cũng nên quy Phật, quy pháp, quy tăng. Còn nghe theo lời Phật dạy, làm cái điều này vì nó tốt. Đức Phật, chư Phật dạy là hãy làm các điều lành, đừng làm các điều ác. Cái tâm của mình cứ như vậy là tâm của người Phật tử. Ra khi mình giữ giới vậy, mình bảo chứ con không sát sinh, bởi vì con thọ giới của Phật, thọ nhận tuân theo cái giới của Phật. Thì lúc bây giờ cái không sát sinh của mình nó làm tịnh cái tâm mình, và nó đi theo cái hướng tiến đến trí huệ và giải thoát. Còn bây giờ nếu mình không nghĩ gì đến Phật hết á, mình cũng không có thọ giới gì hết, mà một con kiến nhỏ thì mình cũng không giết. Nhiều khi mình bệnh đi chăng nữa mình cũng mà không có đi chữa, bởi vì bệnh là giết vì trùng, không hút thuốc. Dù mình có làm như vậy chăng nữa, mình cũng thành một người phàm, mình cũng là một người phàm, mình cũng đi trong luân hồi. Và đôi khi mình lệch lạc, đôi khi nó thành không phải hay mà nó thành hơi mát mát. Nhưng mà hễ mình cứ nghe theo lời Phật, mình cứ bảo đây là vì Phật dạy ấy, thì tự nhiên là nó đi theo con đường trí huệ. Thành ra cái điều đó là điều mà mình rất cần hiểu, mình cần ý thức ra. Sau khi mình nghe vậy thì đại khái như vậy thì mình mới biết được là đó là thực ra những cái ngày mà huân tu chỉ giới này của mình, thọ giới của mình, thực ra ngày này mình nhắc lại là ngày thọ giới, ngày chỉ giới, chứ không phải là một ngày lên chùa tu tập. Chẳng qua trong một ngày đó mình muốn nó tăng trưởng lên công đức nên mới có tụng kinh niệm Phật này nọ. Cái ngày hôm nay ngày thọ bát là chỉ có trì giới thôi. Trì giới nghĩa là đừng có phạm vào, hiểu các giới nó mà đừng có phạm vào. Thực ra mà nói thì học cái giới luật của Đức Phật thì nó cũng khó lắm, và nó cũng phức tạp lắm. Mình thực ra cho đến bao nhiêu lâu nay mình cũng có cái thời gian nào để người Phật tử học các giới đó, bởi vì học nó phải liên tục, mình có thời gian liên tục học. Giới nó phức tạp, dễ quên. Thành ra mình biết là nếu mà mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy thì mình cứ nhớ cái câu kệ đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành, tự tịnh cái tâm mình. Nhớ cái bài kệ đó làm cái bài kệ căn bản. Thế đó là cái tinh thần của giới luật. Rồi chi túc thiểu dục. Thì trong một cái ngày như vậy đó, mình muốn trì giới thì trước mình cũng có nghe qua. Mình muốn trì giới như vậy thì mình phải niệm đến giới. Nếu mà mình cứ niệm những cái giới, niệm trong ngày đó 8 giới như thế nào, niệm các giới đó và mình xét trong tâm của mình á, mình thấy trong tâm của mình á nó có những cái gì á. Thí dụ nói bây giờ nói một cái giới thường thôi, kêu uống rượu, thì mình thấy là trong ngày hôm nay mình chịu nhận cái giới không cũng được. Rồi mình mới ngồi yên tĩnh đó, mình mới khởi đến cái tâm mà ham uống rượu của mình khởi đến cái tâm đó, khởi đến cái ham muốn đó, rồi mình mới đem cái giới không uống rượu đó, mình đặt vào trong cái tâm đó, mình đem cái thệ nguyện trong ngày hôm nay của mình, trong một ngày hôm nay của mình đặt vào trong đó. Dù là cái con người của mình nó thích uống đến mấy chăng nữa, nhưng trong ngày hôm nay dứt khoát không là không. Thì lúc đó nó có thể nói là mình tu tập cái giới. Ví dụ mình thích trang điểm, nhưng mà trong một ngày một đêm hôm nay á, không có trang điểm, thì mình khơi lên hết tất cả những cái ưa thích trang điểm của mình. Mình khơi lên hết mọi cái như vậy, tâm mình thích cái này, thích cái kia, thích cái gì nó khơi lên. Ngày xưa này mình thích cái gì, mình thích muốn đẹp như ai, đem nó ra hết, thích nó như thế nào, ăn bật đồ thế nào, thích tất cả cái đó, đem khơi hết những cái tâm nó ra. Và mình thấy là từ hôm nay cho đến ngày mai vào đúng giờ đó, mình nói là dứt khoát tất cả những cái tâm nó của mình á, giải sang một bên hết. Nghĩa là mình khơi dậy một cái năng lực cương quyết, dứt khoát, một cái nguyện lực mạnh mẽ trong thời gian từ hôm nay đến ngày mai, bỏ hết tất cả những điều đó, không một chút luyến tiếc. Nếu nó có một cái gì mà mình còn cảm thấy như là mình nghĩ mà nó đẹp, nó cũng vui chứ, thì mình phải lôi cái tâm nó ra, rồi mình nhận xét là tại sao mình thấy nó đẹp, nó vui. Nếu trong một cái ngày một đêm mà mình thọ cái giới đó, mà trong tâm của mình nó còn cái đó, là cái giới của mình nó bị hoang ố. Và cái lực, cái nguyện lực á, là nguyện lực nó là bản thể của giới, tức là mình phải nguyện là không làm các điều đó thì nó mới có cái năng lực để giữ giới. Cho nên mình khơi nó dậy, mình thấy là mình còn thích những cái đó, mình còn thích những cái đó, thì mình phải thấy rõ, mình mới dùng cái pháp của Phật, mình quán đúng cái pháp của Phật. Thì những cái thứ đó nó chỉ loè loè bề ngoài, không chân thực. Ngay cái ngày trì giới mình quán rất thẳng thắn, mình bảo chứ nếu mà đẹp thì tự nó đẹp, không cần phải bày vẽ cái gì hết. Nếu bây giờ mình còn phải sơn, mình quét những cái này cái nọ cái kia, chứ đó nó giả tạo, mình không nên tập cái tâm giả tạo đó. Trong cuộc đời của mình muốn tập không sao, nhưng trong một cái ngày mình trì giới dứt khoát là không có cái tâm đó, mà phải khơi nó lên và bỏ nó đi. Như vậy đó là mình là tập trì giới, mà tập cái nguyện lực. Mình tập sao mình phát nguyện trong ngày, một ngày ngắn lắm, ngày đêm ngắn lắm, mà mình có làm được điều đó. Bây giờ mình có thể nói mình thích Phật thích. Ví dụ bây giờ mình thích nhuộm tóc màu xanh đi chẳng hạn, mình rất thích như vậy. Nhưng mà trong một ngày hôm đó mình khởi lên cái tâm thích đó của mình bảo đi chỗ khác chơi. Trong ngày hôm nay, từ hôm nay đến ngày mai á, là cái đó là bỏ đi, bỏ vô thùng rác, không có một chút gì liên tiếp. Lúc bây giờ đó là cái lực trì giới của mình á, với cái nguyện lực của mình á, nó sẽ phát triển rất mạnh. Và có thể nói là sau một ngày một đêm như vậy, mình có một cái năng lực trì giới nó quan tập. Còn bình thường ra thì thí dụ nó mình tuy là mình làm việc đấy nó hơi có hình thức, tức là mình chỉ vào mình truyền giới xong rồi mình không có để ý đến cái giới nữa, mà cái chuyện chính của mình là tu tập, thì mình tuy là mình không có một cái tác ý về giới thực sự, nó không có được đúng cái nghĩa của một cái ngày thọ giới trì giới, nhưng mà bù lại thì mình có tụng kinh, mình có bái sám, đó là cái đền bù. Nhưng mà thí dụ mình ở nhà của mình á, mà mình thọ bát quan trai giới, mà mình muốn cho nó bắt lực, tức là mình muốn trong 24 tiếng đồng hồ của mình á, nó không có vô ích, mà nó là sẽ là một cái thời gian đó, mà nó làm phát triển cái năng lực đạo á, thì mình phải biết cách quán như vậy. Mình đem từng giới một ra, mà mình khơi nó dậy, mình quán, rồi mình mang cái tâm nguyện trì giới đó, mình bỏ tất cả những cái mà yếu kém về trì giới của mình và những cái tâm ham vui của mình á, mình bỏ hết nó đi, sạch nó hết đi, chỉ trong 24 tiếng đồng hồ thôi. Qua khỏi đó rồi ấy, mình có quyền quên giới đó, quên cái ngày hôm đó, và nó trở lại cái tâm bình thường của mình. Nhưng mà Đức Phật đưa ra cho mình một cái thời gian ngắn. Mình nghĩ coi, nếu mà cả một đời của mình sống 60, 70, 80 năm trời, mà cái tâm mình trong suốt 80 năm trời nó đều mạnh như vậy, thì cái vị nó chắc chắn chứng đạt. Chỉ trong chừng một năm trời thôi mà cái tâm nó mạnh như vậy là cũng đủ chứng đạt. Ở đây mình chỉ cần trong một ngày một đêm thôi. Đức Phật không đòi hỏi mình, Đức Phật không hề nói mình là hôm sau xả giới rồi phải nhớ giới gì gì nữa. Đức Phật chỉ cần trong đúng một ngày một đêm đó, 24 tiếng đồng hồ thôi, cho mình dễ tu. Mình tu từ từ như vậy, nó tích tập cái lực công đức ấy. Thành ra thực sự ra thì mình không có tu đúng quán giới như vậy, mình có thể tu tụng niệm như vậy cũng là một điều rất là công đức. Ví dụ bây giờ ở đây thì ở đây tu giới ở đây thì không có ăn buổi chiều, không ăn buổi chiều, nhưng mà bên Pháp tu thì rất là phương tiện, người ta phải khôn khéo. Bên Pháp tu hay lắm, người ta tu là giờ này mới là truyền giới này, khoảng giờ này mới là truyền giới, rồi ngày mai là khoảng 7 giờ là xả giới, xả giới xong rồi ăn nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà thực sự thì nó cũng là một cái cách như vậy để cho người ta tu. Làm sao làm cũng có một cái phương tiện người ta tu được ít được nhiều gì ấy, thì nó cũng là một điều tốt cho mình hết ạ. Nhưng mà thí dụ mình tu bên này á, mình tu là mình buổi trưa, đúng ra là nếu mà tu đúng thì nó tàn sáng, sáng sớm hôm nay đến sáng sớm ngày mai. Nhưng mà mình tu vào lúc chưa trưa chút, truyền giới xong rồi ăn có đường, xong rồi đến ngày mai cũng đúng, tức là chiều hôm nay đó là giữ cái giới không ăn phi thời. Giữ cái giới không ăn phi thời đó là đang đúng mất rồi. Đang giữ giới mà không ăn phi thời đó là number one. Tại vì mình thấy là tất cả quý thầy ở đây, tất cả chùa chiền thì nó nói tất cả thì không đúng, nhưng mà đại đa số là ăn chiều hết. Mà ngày nay các vị Phật tử tại gia ở đây mà có thể giữ giới không ăn phi thời như vậy, bái phục. Đến nỗi là ngày diễn bồi đó, một vị pháp sư rất là khả kính, ngày diễn bồi mà giảng về bắt con trai giới, ngày diễn bồi cũng nói là tôi cũng phải hổ thẹn bởi vì tôi không có giữ được cái giới này viên mãn. Thầy biết là bên Đại Thừa đó, bởi vì tu tập cái lối của Đại Thừa, tu về sức lực rất nhiều, tụng niệm rất nhiều, nó tổn hơi tổn sức, lễ lạy bái sám nhiều, mà phần nhiều đó vào buổi chiều nữa. Cho nên chính vì vậy đó mà điều nữa là ăn chay nữa. Cho nên chính vì vậy đó mà phần nhiều đa số mấy thầy Đại Thừa đó không có giữ được giới này. Ngày nay đó là Phật tử Na Uy giữ giới này.
Nếu phần lớn phải gọi ăn súc.
Ăn súc được. Theo luật đó, theo luật của Phật đó, mình có thể ăn súc được, nhưng mà đúng ra nếu mà đúng pháp của Phật đó, thì cái súc nó phải nhạt và nó phải loãng. Loãng là như thế nào? Thí dụ nói loãng là tức là mình, nếu mình lấy cái đũa đó, mình viết cái chữ ở trên cái mặt súp á mà nó không có thành chữ á thì coi như là được, tức là nó loãng. Còn nếu nó đặt á, mà viết mà nó vẫn giữ lại cái chữ đó, thì là không được. Mà nấu nó phải không còn có, nó như là nước hết á, nó không còn có một cái gợn, cái bợn gì hết á. Tức là mình phải lọc cái đó đi nữa, tức là đúng nghĩa nó như nước thôi, mà phải quán nó là thuốc. Mỗi lần mình ăn mình quán là thuốc, chứ mình quán là đồ ăn. Tại vì thuốc trong đạo Phật, cái quan niệm thuốc cái đói của mình là một cơn bệnh, chứ đạo Phật không nói là một nhu cầu. Đói là một cái bệnh, thành ra cái thuốc nó chữa cái bệnh đói, nó chữa cái bệnh mà khó chịu của cơn đói. Thành ra khi ăn thì phải quán là thuốc, thành ra không có nghĩ chuyện ngon. Nhưng mà thời Đức Phật đó, ai mà muốn giữ giới đó thì thực sự đang tu về thiền định đó, thì có lẽ nó nhẹ nhàng thích hợp hơn là tu lễ sáng hay tu tụng niệm. Lạy Phật mà lạy rất nhiều nữa, lạy mà kiểu mấy thầy Tây Tạng lạy ngày cả mấy ngàn lạy thì không ăn chiều thì chỉ lạy được 2-3 ngày. Thành ra tất cả những cái mà ăn như vậy đó, thì lúc đó mình phải quán tưởng đó, nó là những cái năng lực, nó là những cái công đức hỗ trợ để cho mình tu tập, chứ nó không phải là một cái để thưởng thức món ăn. Tuy rằng mệt, nó tu mệt, nó ăn thì thấy rất ngon, nhưng mà không có nghĩ mà mình đi tìm ăn ngon. Thì thông thường ấy, thì nó phải như vậy. Đúng ra thì Đức Phật là chế cái giới không ăn chiều mà cho người xuất gia, cho nên bao giờ mình thọ bát quan trai giới nữa thì mình mới không ăn chiều, và mình mới thọ cái giới nó thuộc về giới dâm ấy, là mình mới không có dâm, chứ không phải không có tà dâm. Tà có nghĩa là mình làm không có đúng, nhưng mà chính dâm thì được, tức là lập gia đình thì được. Đó là khi thọ ngũ giới, còn khi thọ bát quan trai nó là tuyệt đối không có được. Chính tà thì đều không được, tức là giới của người xuất gia. Thành ra trong ngày hôm nay đó là mình thọ giới của người xuất gia, và trong đó nó có cái không ăn phi thời nữa.